Xin mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Ở đời không nhiễm đời. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước hết là chúng ta tìm hiểu từ ngữ chữ đời. Chúng ta đang sống trong cõi đời này, cho dù là ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Úc, ở Pháp, ở Ý, ở Anh, ở tất cả các nơi trên thế giới, nghĩa là bất cứ nơi đâu cũng được coi là chúng ta đang sống trong cõi đời ác năm trược. Cõi đời ác năm trược đó là theo thuật ngữ của Phật giáo, nhưng mà người đời thường gọi là trần gian. Từ ngữ trần gian, trần có nghĩa là bụi, gian là căn nhà, tức là chúng ta đang sống trong căn nhà bụi. Như vậy, tất cả mọi người chúng ta đang sống trong căn nhà bụi thì ít nhiều gì cũng dính bụi. Dầu muốn dầu không gì thì hạt bụi đó nó cũng dính mình. Mình không dính bụi thì bụi cũng dính mình. Nhưng mà bài pháp hôm nay nói là ở đời mà không nhiễm đời, có nghĩa là chúng ta sống ở trong cuộc đời nhưng mà chúng ta là không bị ô nhiễm bởi những sinh hoạt trong cuộc đời. Ở trong nhà bụi mà không dính bụi, ở trong cuộc đời mà không ô nhiễm bởi những thói quen tật xấu của đời, nó giống như bông sen mà mọc ở trong buồn. Mặc dầu là nhô lên từ nơi buồn, nhưng mà bản chất của bông sen nó không có bị nhiễm bùn. Trong tinh thần này, thầy xin hát cho đại chúng nghe.
Bạn muốn là bùn hay hoa sen, là bùn hôi thối chẳng ai khen, là sen thơm ngát trời người kinh. Tôi muốn là sen mọc trong buồn, bạn muốn là buồn hay hoa sen, là buồn hôi thối chẳng ai khen,
là sen thơm ngát trời người kính. Tôi muốn là sen mọc trong buồn, tôi muốn là sen mọc trong buồn. Chắc chắn tâm lý ai cũng vậy. Chúng ta sống muốn bản thân được thanh cao, muốn cho mọi người tôn trọng, và muốn tất cả những cái gì được coi là đẹp đến với chúng ta. Như vừa rồi đại chúng thấy bông sen từ nơi bùn mà ra, nhưng mà không bị ô nhiễm do bùn. Thì theo tinh thần của bài pháp, ở đời mà không bị nhiễm những thói hư tật xấu của đời. Vậy thì chúng ta làm thế nào để không bị ô nhiễm? Như cái lần chúng tôi nói, chúng ta đang ở trong nhà bụi, thì bụi không dính chúng ta cũng dính bụi. Mà chúng ta không dính bụi thì bụi cũng dính chúng ta. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào chúng ta sống trong bụi, dính bụi, nhưng mà chúng ta thoát ra khỏi không dính bụi. Nếu nói như vậy thì chúng ta phải có phương pháp, có phương pháp để biến chế, thì đương nhiên chúng ta cũng không có chống đối lại với bụi, cũng như chúng ta cũng không có gì để mà chống đối với những thói hư tật xấu của cuộc đời. Nhưng mà trái lại, chúng ta là cần những thói hư tật xấu của cuộc đời để mà chúng ta thoát ra khỏi thói hư tật xấu của cuộc đời, là chúng ta không có nhiễm đời. Với tinh thần này, thầy cũng xin hát cho đại chúng một bài hát khác. Cảm ơn buồn cho sen thơm ngát, cảm ơn rác cho hồng thêm hoa, cảm ơn ma cho ta thấy buồn, cảm ơn lụt cho đất phù sa. La 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 la, có đề bà đạt đa nên mới có Phật Thích Ca. Có đề bà đạt đa thì có Phật Thích Ca. Ta ghét đề bà đạt đa nhưng ta lạy Đức Phật Thích Ca. La la la, có đề bà đạt đa mới có Phật Thích Ca. Quả thật, nếu mà không có buồn thì sen không lấy đâu mà mọc. Tại vì sen rất là thích buồn. Từ nơi buồn mà sen thoát thai, có những nụ sen thơm ngát. Cũng vậy, bông hồng mà cho ta được những mùi thơm tinh khiết, cũng từ nơi rác mà có những bông hồng. Rồi những đồng bằng mà tiêu biểu cho chúng ta thấy rõ ràng nhất, đó là đồng bằng sông Cửu Long. Sông Cửu Long, vùng đồng bằng sông Cửu Long được coi là kho lúa trù phú nhất của miền Nam Việt Nam. Sở dĩ mà lúa được trù phú là do vì đất phù sa từ nơi sông Cửu Long. Thành ra vì vậy mà đồng bằng sông Cửu Long được coi là vựa lúa của miền Nam. Cũng vậy, một Đức Phật Thích Ca được trời người kính quý, Ngài tuyên bố rất là rõ ràng, Ngài thành đạo cũng chính từ trong cõi đời ác nam trượt này. Nhưng mà nếu không có thầy Đề Bà Đạt Đa thì Ngài không có thành Phật dễ dàng như vậy. Có Đề Bà Đạt Đa làm nổi bật cái vai trò của Đức Phật Thích Ca. Cũng như nếu mà không có trắng thì chúng ta không biết cái đó là đen, mà nếu không có đen thì chúng ta không thấy đó là trắng. Trong cuộc đời này tương tự như vậy, nếu không có những người xấu ác tệ bạc thì chúng ta không biết ai là tốt, ai là xấu. Chúng ta dễ bị lừa, rồi cuối cùng bị đau khổ trong sự lừa dối đó. Theo tinh thần cư trú trong đời mà không bị cuộc đời làm ô nhiễm, phải nói rằng đó là một hình ảnh hết sức là tốt đẹp. Và hình ảnh này nó tương tự giống như một người chèo đò. Một người chèo đò mà ngược nước, nếu mà không tiếp tục chèo thì bị dòng nước nó cuốn trôi. Nó giống như một người đạp xe đạp vậy, nếu mà hết đạp thì xe nó ngừng. Điều này muốn nói lên một trạng thái làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Quả thật, sự tu học là những cố gắng ngược lại với cuộc đời, cố gắng ngược lại với cuộc sống thế tục. Mà tiêu biểu chẳng hạn như đáng lý ra chúng ta phải trả đũa, trả thù vì mình nghĩ là người kia hãm hại chúng ta. Nhưng mà là người học Phật, chúng ta nhớ một điều: hận thù không bao giờ giải quyết được hận thù, mà chỉ có tình thương mới có thể giải quyết được hận thù. Vì nghĩ như vậy cho nên chúng ta cũng chẳng thèm để ý đến những người mà có tâm ghét, ganh tị hay là hận thù chúng ta. Cũng vậy, đáng lý ra chúng ta ngủ thoải mái vào những giấc sáng 4 giờ rưỡi hay là 5 giờ, nhưng mà là người Phật tử chúng ta phải dậy lúc đó để mà tụng kinh, để mà công phu, để luyện tập bản thân, để cho nó tiêu trừ nghiệp chướng và tăng thêm phước thọ. Tức là những lúc mà người đời họ mê thì chúng ta là tỉnh. Những cái mà cuộc đời họ chạy, họ rượt, họ bắt thì chúng ta ngừng lại. Những cái mà người đời làm được như trong tham giận kiêu căng si mê làm lạc thì người tu chúng ta là làm không được. Có nghĩa là chúng ta sống trong cuộc sống tỉnh thức, chúng ta làm ngược lại với những gì mà người đời làm. Tại vì tâm lý của người đời là chỉ thích làm theo bản năng của mình, chỉ thích làm theo cái tham vọng si mê của mình mà không nghĩ hậu quả của nó là như thế nào. Cho đến khi nào hậu quả xảy ra rồi thì họ mới sợ. Mà quả thật chúng tôi cứ thường thích nói cái thí dụ này: bảo đừng tới casino, nhưng mà có nhiều người họ không tin, họ nói tại sao là không cho tới casino. Cho đến khi nào mà thua sạch hết tiền rồi thì mới thấy cái lời nói bảo đến đừng tới casino là đúng. Lúc mà chưa thua bài, chưa hết tiền thì bảo đừng tới casino họ không nghe, họ không tin. Có thể nói trên bước đường tu tập là con đường hướng thường, hướng thiền, là con đường đi lên hay là con đường ngược dòng đời, thành là lúc nào cũng cảm thấy khó khăn. Đối với những người mà nếu không có tâm, không có trì trí thì sợ lắm, thấy khó khăn quá sợ. Thí dụ như quý vị có thể ngồi thiền hàng 30 phút, 60 phút, không cảm thấy mệt, không cảm thấy chán. Tại vì chúng ta biết rằng sự tu tập này nó sẽ đem lại một phước quả sau này. Nói là sau này là tại vì đó là tinh thần khiêm tốn, chứ thực ra giây phút nào chúng ta tu học là giây phút đó chúng ta sống trong an lạc ngay, chứ không có đợi sau này. Nhưng mà đối với những người không có tinh thần tu học, khi mà nói tới tu họ sợ lắm, họ nghĩ rằng đây là một cực hình. Tại vì nó ngược lại với dòng đời, những cái mà chúng ta làm bây giờ nó khác hẳn với con đường của phàm phu đam mê trụy lạc. Con đường của người hướng thường hướng thiện là bước chân, là cầu thang đi lên quả vị thánh, cho nên nó hơi dốc, nó hơi khó khăn. Cho nên ai cũng thấy nếu mà phải bước, phải trèo thì phải dùng sức công hay là tài sản nhiều. Còn con đường của phàm phu đam mê trụy lạc thì con đường rất là dễ, con đường xuôi dòng. Thành ra chúng ta cứ muốn làm gì thì làm, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn đi đánh bài thì đi đánh bài, muốn đi đâu thì tùy ý, không ai ngăn cản cả. Bởi vì cuộc sống buông thả trong năm dục của cõi trần thế, mà qua đó nó ảnh hưởng bởi tài sắc, danh lợi, năm loại dục lạc đó, nó có một sức mạnh vô cùng. Nó không phải chỉ có sức mạnh không, mà nó còn có một sức rất là quyến rũ. Có nhiều người thực sự trong tâm không thích, nhưng mà do vì quyến rũ một hồi rồi cũng lao đầu vào cuộc chơi, lao đầu vào cái trò chơi danh lợi, tài sắc, tiền tài. Tại vì nó thường hay lôi kéo cám dụ con người. Để hỗ trợ cho công cuộc sống trong đời mà không bị ô nhiễm cuộc đời, trước và trên hết, chư tôn đức thường khuyên chúng ta, nếu một ngày nào đó mà chúng ta chưa có giác ngộ thì phải chế ngự năm căn của mình, canh chừng năm giác quan của mình, đừng để năm giác quan của mình nó tự do quá đáng. Mới nghe qua quý vị thấy năm giác quan có gì đâu mà phải canh chừng, có đúng không? Nhưng mà thực sự nó quan trọng ghê lắm. Bây giờ thí dụ như mình thấy người đó ăn sang mặc đẹp, đi chiếc xe thật là lộng lẫy, trong tâm tư mình thấy kính nể lắm. Thế nào mình cũng hỏi tại sao anh, hay là tại sao chị, tại sao cô bác có được cái điều kiện tốt như vậy. Nếu mà người kia mà họ nói thật là do tôi làm ăn lương thiện, tôi để dành, tôi tích lũy, cho nên tôi được điều kiện như ngày hôm nay, thì cái đó còn đỡ khổ. Nhưng mà nếu gặp những người mà họ muốn lôi kéo chúng ta vào cuộc chơi, họ chỉ nói cho một câu: ồ, cái chỗ casino kia dễ ăn lắm, tôi chỉ ngồi mấy tiếng đồng hồ thôi là tôi được cỡ này đây. Vậy thì là anh, là chị, cô bác muốn mà có được như tôi, cứ tới đó mà ngồi thì tự nhiên có được như tôi liền. Mình tưởng thì tới ngồi một hồi sạch túi liền. Quý vị đừng tưởng đó là giỡn, thật sự có một tờ báo gọi là Đời Mới ở Cali á, họ có đăng quảng cáo rõ ràng, mà chính những người quảng cáo đó đó cầm tiền nói rằng đây là cái giải thưởng tôi mới được lãnh thưởng từ ở casino đó. Cho nên mời quý vị muốn có được số tiền như tôi cứ tới casino đó. Cái đó là thật. Có tính cách bàn bạc hơn. Chúng ta thấy nhiều khi có những sự cám dỗ mà tế nhị vô cùng, nếu chúng ta không có để ý rồi thì chúng ta bị nó sai sự dẫn dắt, rồi cuối cùng mình không có tự chủ, chạy theo đà ham muốn bởi cuộc đời. Thành ra vì vậy, trước và trên hết là chúng ta cần phải chế ngự năm căn của mình. Chúng ta phải thấy việc đó nó như thế nào, nghe, và chúng ta phải kiểm điểm lại coi cái nghe của mình đó nó đúng thực hay không. Nếu thấy không cần thiết, mình không thèm thấy, không thèm nghe, không thèm nói gì. Để như vậy thì chúng ta mới có thể làm chủ được bản thân của mình. Bằng sự nỗ lực, mỗi người trong chúng ta ai cũng phải ý thức được sự nguy hiểm của tiền tài. Bởi vì càng đắm chìm trong tiền tài, chúng ta mưu cầu, mưu cầu mà được thì cũng khổ cho cái sự giữ gìn, mà nếu không được thì cũng đau khổ. Mà quả thật, trước năm 2001, tức là trước 9/11 á, cái thời kỳ đang lên, quý vị nhớ thời kỳ nào không? Thời kỳ stock đang lên. Thời kỳ đó đó có rất nhiều người làm giàu. Và vì thế làm giàu dễ quá, cho nên truyền miệng cho nhau. Bạn bè có những người không có tiền cũng đi vay ngân hàng để mà chơi stock. Nhưng mà sau 9/11 rồi, nó tụt xuống, cho tới bây giờ không lên nổi. Và những tiền bạc mà đầu tư vô đó đó thua lỗ hết. Có nhiều người lỡ mượn tiền rồi, bây giờ không có tiền để mà trả lui lại. Mà như chúng tôi được biết, trong nhà đó có hai chị em, người em rất là khá, cũng do việc buôn bán stock mà ra. Thì nói cho bà chị thấy như vậy, nói mày cho tao mượn 50.000 để tao cũng chơi giống mày. Thì chị em mà, thì người em cho mượn. Cho mượn rồi đến khi thời kỳ stock mà nó xuống, bà em cũng lỗ mà bà chị cũng lỗ. Cỡ đó bà kẹt quá mới đòi tiền bà chị. Bà chị nói thì mày cho tao mượn tiền tao mua đó, thì bây giờ tao trả cho mày đó. Mà lúc á là mua một xe như vậy á là 70-80 đồng, bây giờ nó còn có 1-2 đồng à. Mà mượn bà là 50.000, bây giờ bà trả stock tao mua nó đó thì còn 1-2 đồng xe thôi, còn đâu có bao nhiêu tiền. Thành hai chị em giận từ nhau. Bà em bảo rằng tôi cho chị mượn là 50.000 chứ không phải tôi cho chị mượn cái stock. Tôi muốn lấy 50.000. Bà chị bảo tao tiền đó mà tao đưa cho mày, bao nhiêu tiền mày cho tao mượn, tao đã đầu tư vô đó rồi, thì nếu mà muốn bây giờ tao trả stock cho mày. Thế là giận. Yếu tố kế tiếp đó là sắc dục. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, trong cuộc đời không ai có thể tránh khỏi sắc dục. mà đã không biết bao nhiêu triều đại suy tàn do vì đam mê sắc dục mà ra. Danh lợi cũng vậy, không biết bao nhiêu người đam mê danh lợi, rồi anh giết em, vợ giết chồng, tranh giành danh lợi, ăn uống lười mỏi. Đó là năm loại dục lạc nguy hiểm nhất trong cuộc đời. Thành ra vì vậy là người Phật tử chúng ta thấy được sự nguy hiểm của năm loại dục lạc này và cố gắng sống cuộc sống đặt trong sự kiểm soát của tự thân, và phải coi chính mình như là một hòn đảo vậy. Đừng để cho sóng tham dục nó nhận chìm. Lý do là vì những việc tốt thì khó làm, nhưng mà việc xấu thì nó rất là dễ tiêm nhiễm. Từ trẻ nít cho đến người lớn, đừng bảo rằng mình lớn rồi mình có thể tránh được mọi thứ. Nếu mà nói rằng mình lớn mình ý thức được mà mình tránh được, điều đó không thể tin. Bởi vì có rất nhiều người nghiện thuốc cũng biết là hút thuốc á là có hại cho phổi, nhưng mà 5 lần 7 lượt bỏ không được. Có nhiều người cũng biết là xì kê ma túy là xấu, nhưng mà đi vào cái con đường đó rồi thì chừa cũng không sao. Trẻ nít cũng vậy. Mà bằng chứng một rất là rõ ràng, lúc mà mấy sư chú còn tu ở chùa Dược Sư đây á, mấy ông này còn nhỏ, nhưng mà nó khổ cái đó, dạy những cái việc tốt á thì mấy chú là không nghe, rất là khó nhớ. Nhưng mà những cái việc mà có lời xấu á là nhớ rất là giỏi. Có một lần thầy nói rằng là các Phật tử không được rầy la các thầy các cô, mà kể cả như ở trong luật á, là một tỳ kheo ni mà gặp các thầy tăng tỳ kheo mới thọ giới lớn cũng phải xá, thì trong luật đúng là như vậy. Nhưng mà khi nói ra cho mấy ông nhớ, mấy ông nhớ mà có lần á, một chú làm sai, cô Trúc Cẩm mới rầy, thì chú bảo là cô là Phật tử không được rầy mấy thầy. Nhớ liền. Mấy thầy á là ta thọ giới rồi mới là mấy thầy chứ, còn mấy chú còn cảm chót mà. Nhưng mà nói ra mấy ông nói là các Phật tử không được rầy mấy thầy, mấy ông tưởng là mấy thầy á. Nhớ hay lắm. Những việc xấu thì rất là dễ bị tiêm nhiễm. Thành ra vì vậy chúng ta hãy giữ vững lập trường, giữ vững ý chí. Nếu mà có phải sống trong cuộc đời này, đương nhiên là chúng ta tiếp xúc nhiều khía cạnh ở trong cuộc đời, nhưng mà không nên chạy theo năm dục lạc trần cảnh, mà phải tự chế ngự thân tâm của mình, thực tập sống với tinh thần biết đủ để mà chúng ta an vui. Trong tinh thần khuyến khích hàng môn đệ tu học, Đức Phật tuy rằng Ngài không kỳ thị ai là ngu, ai là trí, ai là dở, ai là dở, nhưng mà Ngài vẫn luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta phải lấy trí tuệ để mà làm sự nghiệp của mình. Quả thật đối với những người, đối với những cá nhân mà ngu si ám đoạn thì luôn luôn đắm chìm trong tham dục buông lung. Những người này nói họ không nghe đâu. Mình thấy là đam mê trụy lạc là xấu, khuyên nhưng mà không bao giờ không nghe. Thà là chết bỏ, chứ còn mà nghe là nhất định không nghe. Rồi thì làm sao? Thích sao làm vậy? Loại người này tuy là cũng có trí giác, nhưng mà không biết sử dụng trí tuệ của mình làm nền tảng cho sự nghiệp. cho nên không biết cái nào là phải, cái nào là trái, cái nào là đúng, cái nào là sai, điều gì là tội mà điều gì là phước. Nghĩa là thích sao thì làm vậy. Có thể nói rằng cái loại người này á, sống ngày nay mà không biết mình phải làm gì trong ngày mai, không đo lường được hậu quả, để rồi á làm sao, cứ thấy lời trước mắt là làm, nghĩ sao thì làm vậy, miễn sao mà có lời trước mắt là không cần biết hậu quả nó ra sao cả, để rồi kết quả đau khổ, kết quả bị đọa lạc trong nhiều đời nhiều kiếp trầm luân. Đó là nói tới kiếp sau á, kiếp nhiều kiếp nữa đó. Chứ còn nếu mà trong thực tế trong cuộc đời này, nếu mà phải vào cái tội phạm pháp là đi tù ngay à, chứ không lôi thôi gì hết á, không đợi kiếp sau, vẫn cứ khổ ngay liền. Trái hẳn với người buông lung, là người Phật tử có tu, chúng tôi tạm gọi đó là những người trí, là những người trí không buông lung tham đắm, cho nên chúng ta không sợ gì cả, làm cái gì cũng đường đường chánh chánh, mình không sợ ai rầy, không sợ ai nói gì hết. Phải việc chúng ta làm, xong hết việc rồi chúng ta nghỉ, không cần ai biết tới, không cần sợ ai chăm chọc mình, không cần đến sự khen chê xuyên tạc gì cả. Ai biết được cũng tốt, mà ai không biết cũng tốt luôn. Chúng ta không sợ, rất là vững niềm tin. Tại vì một là chúng ta không cần ai biết để mà khen hay chê. Hai nữa, nếu mà có phải biết thì biết chúng ta làm những điều phải, cho nên chúng ta cũng không sợ. Ngược lại, đối với những người ưa làm việc xấu, tức là những người si mê, luôn luôn lo sợ, lo sợ vì những cái hành động bất chính của mình, lo sợ vì cái sự không thành thật của mình, ngay trong hiện tại chúng ta vẫn cứ lo sợ, việc nó chưa xảy ra vẫn cứ lo sợ, là tại vì những điều không thật, những điều gian dối, những điều không chính đáng thì trước sau gì cũng bị người ta khám phá ra. Cho nên mặc dầu chuyện chưa xảy ra, nhưng mà cứ lo sợ, lo sợ một ngày mai chưa tới, tại vì tâm tư nó không quang minh chính đại, làm những chuyện mờ ám thì sớm muộn cũng bị người ta khám phá. Cứ lo sợ cho một ngày bị người ta khám phá ra, thành ra vì vậy mà cứ nơm nớp lo sợ. Nhưng mà với tâm lý của những người mà nó không đúng đắn á, quý vị biết, từ cái lo sợ này nó trở thành cái gian dối của vấn đề khác nữa, rồi cứ tiếp tục xây dựng cả một lâu đài giả dối. Thành cứ như vậy đó mà cứ lo sợ, ở nơi này cũng lo sợ, đi nơi nào cũng lo sợ, làm bất cứ cái gì cũng cứ lo sợ, lo sợ một ngày mình bị khám phá ra, mình bị khiển trách. Đó là tâm lý của những người mà buông lung. Cách hành xử của những người có trí, thầy nói rằng là giống như những người mà đứng trên đỉnh núi cao vậy. Đứng trên núi cao có thể nhìn xuống muôn vật, mọi việc, mọi sự, biết rõ mọi nơi, mọi chỗ, biết cái nào tốt, biết cái nào xấu, thấu tỏ người ngu kẻ trí. Và trước khi làm việc gì, chúng ta cũng suy nghĩ, suy nghĩ coi việc làm của chúng ta bây giờ đây đó, làm như vậy nó có đúng hay không, và sau này có bị ai phê phán hay không. Nghĩ tới cái hậu quả đó, nếu thấy đúng chúng ta làm, nếu thấy cái hậu quả không đúng chúng ta bỏ đi. Đối với những người mà có trí, việc xấu cho dù là mang đến danh lời nhất thời chúng ta cũng không làm, dầu cho thấy việc đó nó có được 50 đồng bạc, nó có được 200-300 đồng hay là nhiều hơn nữa, chúng ta vẫn cứ không làm. Tại vì biết rằng khi làm việc đó ra rồi, hậu quả nó sẽ đến với chúng ta như thế nào. Nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì bị đuổi ra khỏi tổ chức, mà nặng hơn nữa là đi tù. Thấy được hậu quả như vậy mà chúng ta dè dặt những hành động của mình. Do vậy mà từ những hành động không đáng làm chúng ta không làm, mà kể cả những lời nói, nói ra những điều mà đáng nói thì mới nói, nói đúng sự thật mới nói, đúng thời đúng chỗ mới nói. Không phải đụng đau là nói đó, không phải đụng đau mà làm càng làm bừa đó. Đức Phật vẫn cứ khuyến khích chúng ta muốn sống trong cuộc đời mà không bị tiêm nhiễm trong cuộc đời. Trước và trên hết đó, là chúng ta phải cân nhắc việc làm của chúng ta. Đáng làm thì làm, mà không đáng làm thì không làm. Hai nữa là cân nhắc đến cái lời nói của mình, tức là lời nói chánh ngữ, lời nói chân chánh, không tạo nghiệp bất thiện bằng lời nói, mà trái lại phải dùng lời nói để mà tạo tất cả các nghiệp lành. Như vậy về mặt tích cực, đối với người Phật tử, Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn sử dụng tuệ giác của chúng ta trong mọi hành động và cố gắng tu tập để nói những lời chân thật, nói những lời hòa hợp, nói những lời dịu dàng, nói những lời nói có ý nghĩa. Bởi vì tác dụng của lời nói hòa hợp luôn luôn tạo thành một mạng lưới kết hợp nương tựa lẫn nhau, sống trong tình huynh nghĩa đệ, nếu đó là trong tổ chức. Còn nếu ở trong gia đình, tất cả cũng phải đều tôn trọng cái lời nói chân thật, hòa hợp, dịu dàng, có ý nghĩa. Nếu mà trong cuộc sống gia đình ông chồng cứ nói dối với bà vợ hoài, mà quý vị là bà vợ thì quý vị có thể chấp nhận được không? Hay là bà vợ mà cứ nói dối với ông chồng hoài, nếu quý vị là người chồng thì cũng không thể chấp nhận được. Nói chung là trong môi trường nào cũng vậy, lời nói chân thật, lời nói hòa hợp, lời nói dịu dàng và lời nói có ý nghĩa vẫn luôn luôn được tôn trọng. Một cuộc sống gia đình mà có hạnh phúc phải có lời nói hòa hợp, chân thật, dịu dàng và có ý nghĩa. Trong một tổ chức mạnh mẽ cũng vậy. Khi mà chúng ta thực tập được những lời nói này, điều chắc chắn nếu mà có phải ở trong gia đình là chồng thì cũng được vợ quý kính, mà là vợ cũng được chồng quý kính, là cha mẹ cũng được con cái của mình ngưỡng mộ, mà con cái cũng được cha mẹ mình tự hào, tôi có thằng con, hay là tôi có cái đứa con nó khôn ngoan vô cùng, vẫn cứ được quý kính như thường. Để đáp lại, chúng ta sẽ lắng nghe những gì mà chúng ta nói ra, và chúng ta sẽ đáp ứng trong tinh thần thân thiện, xây dựng và hiểu biết. Tức là chúng ta vẫn dè dặt lời nói của mình, nhưng mà chúng ta cũng phải lắng nghe. Bởi vì có nhiều khi những sự hiểu biết của chúng ta hay là lời nói của chúng ta chưa đúng 100%, thì phải nghe người kia xây dựng, xây dựng trong thân thiện, hiểu biết. Nhưng mà cũng có trường hợp như thế này. Có những trường hợp khi mà chúng ta nói ra lời chân thật, lễ độ, nhưng mà vẫn có thể chạm tới tự ái người khác, vẫn có thể bị người kia chửi lại, tại vì làm cho họ phật lòng. Tuy nhiên, với người học Phật, chúng ta có tuệ giác, thấy rằng những gì cần nữa là chúng ta nói, không sợ người ta chỉ trích, không sợ người ta hiểu lầm, không sợ người ta trả đũa. Đó là một tinh thần hết sức là can đảm. Chúng ta nói những điều thật, có tinh thần xây dựng, có tính cách hòa giải, mặc dầu có mất lòng thật, mặc dầu có làm cho người kia đau thật, nhưng mà là con người, có học, có hướng dẫn, không bao giờ cong lưng uống gối, không bao giờ bẻ cong sự thật. Mà chúng ta phải can đảm nói lên một cái gì đó thật để xây dựng. Từ bản thân của mình cũng vậy, mà cho người khác cũng vậy. Cho nên cho dù là mất lòng thật, nhưng mà có tác dụng hướng dẫn người kia có ích, và có khả năng đem đến lời lạc trên đường tu tập của chúng ta, cũng phải làm. Đó là tinh thần bi trí dụng của người Phật tử. Đến áp dụng của trong các thầy cô cũng vậy, là tu, chúng ta làm người hướng dẫn, làm người tiên phong, thì chúng ta phải can đảm trước mọi hoàn cảnh, không yếu đuối, không hèn nhát, không sợ hãi, không lùi bước bất cứ một thế lực nào hết. Trong chiều hướng sống trong đời mà không bị ô nhiễm bởi cuộc đời, để hỗ trợ cho người học đạo không bị vấp phải trong những lúc hành xử trong cuộc sống tương đối, Đức Phật Ngài luôn luôn chủ trương, Ngài luôn luôn khuyến khích giảng dạy người khác với những lời lẽ như thật, và có tính cách đưa người nghe đến cuộc sống giải thoát giác ngộ. Cho dù lời ở đó người ta ưa nghe hoặc không ưa nghe, cho dù lời nói đó có thích nghe hay không thích nghe, nhưng mà cần nói là cứ nói. Có 5 cách nói: nói đúng thời. Chúng ta phải ý thức rằng mặc dù lời nói đó rất là thật, nhưng mà không được phát biểu đúng lúc thì nó thành ra vô ích, hoặc là làm cho người khác nghe bực mình. Vì thế mà đối với người có tuệ giác á, chúng ta cần phải tế nhị, áp dụng lời nói của chúng ta đúng chỗ đúng lúc. Giống như bây giờ mà cha mẹ khuyên con cái như vậy, nếu mà rầy nó trật chỗ nó không nghe, cho nên phải đợi lúc nào đó nói thì nó mới nghe. Hãy bạn của mình cũng vậy, không phải nói là việc đó là thật, nhưng mà nhiều khi mình nói trật chỗ trật lúc, trong lúc nó đang sùng mình nói nó đâu có nghe, phải đợi lúc nào đó mình nói nó mới được. Cách thứ hai là lời nói đúng như sự thật, là lời nói dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối. Như vậy khi mà phải đối diện với những sự kiện quan trọng, chẳng hạn như có người biết chúng ta là nhân chứng của một sự việc gì đó, bây giờ người ta muốn nhờ chúng ta làm chứng, thì bây giờ vấn đề còn lại á, phải can đảm, có sao nói vậy, không thêm, không bớt, không ngụy biện, không lừa dối. Chứ bây giờ người ta biết mình là nhân chứng, khi mà hỏi tới mình nói quanh nói co, nó bẻ tới bị luôn một hồi, cái mình không phải là nhân chứng nữa, mà mình là cái người thị phi. Cho nên nó nguy hiểm ở chỗ phải hiểu là nói đúng sự thật, tức là không ngụy biện, không lừa dối, không thêm không bớt, không bẻ cong vấn đề. Thứ ba là nói lời nhu hòa. là một người có tuệ giác là luôn luôn phải nghĩ đến sự lợi ích của đoàn thể. Cho nên đối với sự với nhau phải dùng lời nói dịu dàng lễ phép để tạo cái không khí hòa hợp để mà chung sống với nhau. Từ trong tổ chức cũng vậy, mà trong cuộc sống gia đình cũng vậy, phải cần nói những cái lời nhu hòa lễ phép để tạo cái không khí sống đồng. Chứ bây giờ mà quý vị coi sống trong gia đình mà chồng cứ quay gây lộn với vợ hoài, mà vợ cứ gây lộn với chồng hoài, thì quý vị nghĩ là ăn cơm nổi không? Ăn không nổi. Lúc đó là nếu có phải ăn thì ăn cơm với nước mắt. Cuộc sống như vậy không ra sao cả. Cho nên lời nói nhu hòa là lời nói hết sức là cần thiết. Lời nói thứ tư là lời nói đem đến lợi ích. Là người có tuệ giác, chúng ta phải hiểu bất cứ lời nói nào cũng phải có mục đích và có ý nghĩa của nó. Tuy nhiên nếu là lời nói cho dù là chân thật nhưng mà không có mục đích làm lợi ích cho ai thì cũng không nên nói, là tại vì mình nói ra đó, một là người ta không nghe tại vì không có mục đích gì cả, mà hai mình trở thành người nó nhảm. Cho nên lời nói của chúng ta, kể cả như mình nói chuyện với bạn bè, nếu mà có phải nói lời nói gì để mà khuyến khích sách tấn bạn bè để cùng tu, cùng làm việc phải, việc nghĩa, việc thiện thì chúng ta nói. Còn nói ra mà lời nói vô ích mà không khéo á, là gieo vào trong đầu những người bạn của mình những cái tư tưởng ô nhiễm, những cái tư tưởng phiền muộn đau khổ, thì như vậy cái lời nói của mình nó không có giá trị. Không có giá trị về xây dựng, nhưng mà nó là có cái tác dụng là làm đau khổ, làm khủng hoảng tâm tư của người khác. Thành ra nếu mà có phải nói lời nói thì phải nói những lời nói có ích, có lời. Và thứ năm là phải nói với những lời nói tâm từ, là lời nói xuất phát từ tấm lòng thương yêu cẩn trọng mà ra. Lời nói này nó giống như bà mẹ thương yêu đứa con vậy. Mặc dù cho người đó lớn hơn mình bao nhiêu tuổi đi nữa, nhưng mà khi họ thấy sai, họ cần được chúng ta nhắc nhở, cũng phải nói cái lời nói từ nơi tâm từ mà nói. Lời nói tâm từ hình thức nó giống như là một bà mẹ vỗ về dạy dỗ đứa con. Cho nên nó không phân biệt ở đây là cái người tuổi tác nào để nói với người tuổi tác nào. Là người tuổi tác nào cũng có cái sai lầm, cho nên vẫn có thể nói được với lời nói hướng dẫn, khuyến khích, nâng đỡ người ta. Luôn luôn nhắc nhở những sai trái, làm cho trở nên tốt đẹp, và không có ý sát phạt, không có ý đánh đổ. Được coi là người có tuệ giác là người phải biết đứng trên và đứng ngoài danh lợi tài sắc, đứng ngoài các tội lỗi của thế gian, để mà thấy những người nghiện rượu xì ke, để mà biết được hậu quả của nó. Cho nên chúng ta không vướng vào những tệ hại đó. Là những người tuy là cùng sống trong sự cám dỗ của sự tham dục, nhưng mà có thể nhận ra được những điều dở, thấy được những điều xấu của mình. Thành ra chúng ta phải quan sát các pháp thế gian, phải coi đó nó không thật. Mặc dù là có thật đó, nhưng mà chúng ta biết nó chỉ tạm thôi, rồi đến một lúc nào đó nó cũng hư hoại đi. Chỉ có sự tu tập, bởi vì chỉ có sự tu tập, huân tập đạo đức và trí tuệ sẽ không bao giờ tan hoại. Chúng ta phải lấy cái đó để mà làm nền tảng trong cuộc sống của mình, để rồi chúng ta sẽ không có thắc mắc gì về những cái có hay là không trên cuộc đời. Nếu có thì ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai không chắc mình có. Mà một cụ thể rõ ràng chắc chắn là cỡ tuổi của đại chúng, của quý vị có mặt ở đây cũng có trải qua một thời gian của những năm tháng năm 1975. Có rất nhiều người giàu có vô cùng, nhưng mà sau năm 75 rồi trắng tay. Có những người trước năm 75 nghèo sơ nghèo xác không có gì, nhưng mà sau năm 75 rồi thì tiền bạc xe cộ đầy nhà. Ai bảo rằng mình có? Mà ai dám bảo rằng mình không? Cái đó không nói được là có hay là không, mà nó còn tùy thuộc vào pháp thế gian. Chúng ta là người học đạo, chúng ta thấy được điều đó. Đừng bao giờ tự mãn với những cái gì mà mình có trong bây giờ, bởi vì những cái mà chúng ta cho là có bây giờ, nó không chắc vĩnh viễn có với chúng ta đâu. Mà những gì mà chúng ta chưa có trong ngày hôm nay, mình cũng đừng nghĩ rằng là mình sẽ không có những cái đó. Chúng ta phải biết sử dụng tuệ giác của mình, đạo đức của mình. Dùng tuệ giác, dùng đạo đức của mình trong tất cả mọi hành xử trong cuộc sống thì chúng ta thấy đầy đủ lắm, không sợ hãi gì cả. Tại vì đó là cái không thể mua, cũng không thể bán, không ai chiếm đoạt được, mà cũng không ai có quyền cho chúng ta. Do từ nó sự tu tập đào luyện nhiều năm nhiều tháng của chúng ta mà có. Nước không cướp đi được, lửa không cháy được, nói chung là không có một cái gì trong thế gian mà hư hoại được những cái mà chúng ta có được từ nó sự tu tập, mà nhất là tuệ giác và đạo đức không bao giờ mất. Đó là tài sản quý giá nhất mà chúng ta phải giữ. Ở đời, sống trong cõi đời mà không để ô nhiễm dục lạc trần gian là điều rất khó. Tuy nhiên là người học đạo, chúng ta cũng phải cương quyết đừng để cuộc sống của chúng ta đắm chìm trong dục lạc. Thành ra vì vậy chúng ta phải sống và tu tập như thế nào để trở thành người cư trần mà không nhiễm trần, luôn luôn phòng hộ các căn của mình không buông lung. Thì ở đây chư tôn đức dạy chúng ta, chúng ta phòng hộ căn của mình, nó giống như một anh chàng học kiếm vậy. Rằng là ngày nọ có một thanh niên đi tìm thầy học kiếm. Nghe đồn là trên đỉnh núi tuyết kia có một vị kiếm sư lừng danh đang có tu luyện. Thế là sau bao nhiêu ngày tháng trèo non lội suối, cuối cùng anh ta tìm đến đỉnh núi và bái sư học kiếm. Vị kiếm sư kia rất là hoan hỷ nhận đệ tử, nhưng mà ông không dạy học kiếm, mà chỉ bảo làm những chuyện lặt vặt chung quanh thất, chung quanh nhà bếp thôi, không dạy kiếm. Tuy là không học được kiếm ngay, nhưng mà làm công việc như nấu cơm, dọn dẹp. Anh thanh niên anh tự nghĩ như thế này: thường thường là những người dị nhân đó họ có thái độ rất là kỳ lạ, có lẽ là họ thử mình, thôi ráng kiên nhẫn học. Cho nên anh ta tự tập cho anh tánh kiên nhẫn. Không những vậy mà còn nhanh nhẹn từng động tác trong khi làm việc. Thế rồi một hôm, lúc mà anh đang nấu cơm, vị thầy đột nhiên dùng thanh kiếm kiếm thật là bén, chém xối xả vào người của anh á. Theo phản xạ tự nhiên, và anh ta đã tránh liền mấy nhát kiếm như vậy. Sau khi chém xong, vị kiếm sư lặng lẽ bỏ đi và không nói lời nào hết. Và từ đó về sau, anh ta luôn luôn tập cho mình một sự phòng hộ trong mọi tình huống, bởi vì biết là lúc nào đó vị kiếm sư kia sẽ chém mình, nếu mà tránh không khỏi thì chắc chết. Và sau nhiều lần trắc nghiệm người đệ tử, một hôm vị kiếm sư kia mới gọi anh thanh niên đó vào tổ đường và nói như thế này: bây giờ con mới xứng đáng là người học được đường kiếm chân truyền của ta. Quý vị thấy, ông thầy không có báo trước. Nếu mà đi học kiếm mà động tác mà lù đù như vậy, ra chưa chém người ta chém chết mình hè. Cho nên là phải tập cho anh chàng đệ tử này lanh lẹ, kiên nhẫn, trì trí mới có thể học được những cái gì mà mình muốn truyền đạt. Qua câu chuyện anh chàng học kiếm, chúng ta thấy anh ta lúc nào cũng đề cao cảnh giác vì sợ thầy của mình tấn công bất ngờ. Cũng như vậy, chúng ta sống trong cõi đời mà không bị ô nhiễm bởi cuộc đời là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác. Chỉ một phút lơ đỉnh thôi là đủ đắm nhiễm năm dục lạc trong cõi đời. Chỉ một phút lơ đỉnh thôi cũng đã làm mất căn lành, khiến cho chúng ta đời đời đau khổ. Nói như vậy không phải để mọi người chán tất cả mọi thứ ở trên thế gian này, mà chúng ta phải nên hiểu tất cả những cái gì mà chúng ta hiện có đây, mặc dầu nó không thật, nhưng mà đó là phương tiện giúp chúng ta trong cuộc sống tương đối. Cho nên chúng ta cũng không phải quyết liệt từ bỏ, mà cũng không nên đam mê. Nghĩa là chúng ta cần dùng thì chúng ta dùng, không cần chúng ta vứt. Đơn giản lắm. Phải ý thức được rằng thế gian này là dở tạm, những phương tiện chỉ là tương đối. Vì thế những cái mà không vừa ý đó, chúng ta cũng nên vứt đi, mà những cái vừa ý chúng ta cũng phải bỏ. Nếu mà cần bỏ là bỏ, nếu có phải sử dụng thì cũng phải biết sử dụng tạm nó, mà dứt khoát là không đắm nhiễm vào đó. Nếu mà không khéo thì chúng ta sẽ bị khổ không chừng, còn đưa tới cho thiệt mạng, tại vì sự tham muốn đam mê của mình. Đây là câu chuyện. Bên dòng sông Nờ có một anh tiều phu trẻ sống bằng nghề đốn củi ở trên rừng và vớt củi mỗi khi có nước lũ trên vùng thượng du đổ xuống. Và cũng như thường lệ, hôm nọ anh đang tìm cách vớt những cành cây khô từ trên vùng thượng du theo dòng nước lũ trôi xuống, thì bất chợt anh thấy một vật di động trong đám củi rừng đang cuốn theo dòng nước lũ chảy xiết. Khi mà anh ta nhìn kỹ thì mới thấy đó là con chó đang vật lộn dưới dòng nước lũ, và con chó đó nó cố bám vào những cái thanh gỗ để mà tìm sự sống. Thế là anh tìm cách kéo những cành cây khô kia vào bờ và đồng thời cứu con chó. Sau một hồi vất vả với dòng nước lũ, anh chàng tiều phu trẻ đó đã cứu được con chó và thu hoạch một số củi rất là đáng kể. Sau khi cứu được con chó, anh thả con chó nó đi, tại vì anh hiểu một điều là nhà anh quá nghèo, thức ăn chỉ đủ nuôi thân anh thôi. Nhưng mà khi nghĩ tới con chó bệnh hoạn và nó bị lá ghẻ đầy mình. Động lòng thương cho nên anh ôm con chó về lều chăm sóc cho con chó. Sau một thời gian tận tình chăm sóc, con chó nó bình phục và nó không còn lợ lác nữa. Thì là một lần nữa anh có cái ý định đuổi con chó nó đi. Nhưng có lẽ là do nhờ anh cứu mạng và săn sóc tận tình cho nên đuổi kiểu nào con chó nó cũng không đi. Nó không đi nhưng mà là nó tỏ vẻ trìu mến. Thành ra nó cứ chạy theo, nó quấn quýt ở bên anh hoài. Và cuối cùng anh tiểu phu kẻ đó chấp nhận con chó ở lại. Anh nghĩ rằng là gặp được con chó trên dòng sông chảy xiết như là một cái duyên. Sau khi lành bệnh rồi, con chó là không chịu đi. Thôi thì kể như là đã có duyên với nhau. Cho nên anh mới coi con chó đó như là một người anh em, cũng như là một người bạn bè, cũng như là một người họ hàng của anh. Tại vì anh ta sống trong cô độc, mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, và chung quanh anh không có ai là bạn bè cả. Thì từ khi có con chó đó, anh mới coi con chó như là người anh em của mình vậy. Cho nên anh ta đặt con chó đó là hữu duyên, tại vì lỡ gặp nhau. Thì trong cuộc sống đơn sơ, anh ăn gì thì hữu duyên ăn nấy. Và từ đó mỗi lần hái củi hay là đi vớt củi thì anh cũng đều dắt hữu duyên theo. Người và chó bầu bạn với nhau rất là chí thân. Và tưởng chừng như là không khi nào bỏ nhau được. Thế rồi một hôm vào một buổi trưa hè, anh chàng tiều phu trẻ này định bụng là sau giấc ngủ trưa anh sẽ cùng hữu duyên lên núi để đốn củi. Nhưng mà khi ngủ dậy, anh không thấy hữu duyên đâu. Cho nên anh mới có cái linh cảm là có lẽ không có chuyện, có lẽ là có chuyện không lành xảy ra cho hữu duyên. Thành ra anh chạy đi kiếm, chạy ra ngoài lều tìm kiếm. Và lúc bấy giờ, theo luồng gió thổi từ vùng thượng lưu bên kia sông là mùi thịt nướng nó cứ thoang thoảng trong cái lỗ mũi của anh ấy. Mùi thịt nướng thơm tho quá làm cho anh cũng khởi lên một niềm mơ ước là phải chi mình ăn được một miếng thịt trong lúc này thì nó ngon vô cùng. Hướng mắt về phía bên kia sông, nơi mà phát xuất ra mùi thịt nướng thơm như vậy đó, thì bất chợt anh thấy hữu duyên đang có bơi ra giữa dòng sông, hướng về nơi mà phát ra mùi thịt thơm. Thấy thế anh tiều phu trẻ mới kêu: "Hữu duyên, quay trở lại, đừng gọi bỏ anh." Sau nhiều lần kêu, hữu duyên nó quay trở lại. Quay trở lại nhưng mà khi bơi được một khoảng như vậy thì ngọn gió oan nghiệt kia nó là thổi mùi thịt nướng vào mũi. Thế là hữu duyên là quay mình bơi về hướng thoảng ra mùi thịt nướng. Thấy thế thì anh chàng tiểu phu trẻ kia lại kêu: "Hữu duyên quay trở lại, đừng có bỏ anh." Nghe anh réo gọi thì hữu duyên là quay bơi trở về. Nhưng mà nửa đường cái mùi thịt nướng kia nó là cứ bay vô mũi hoài. Thành ra hữu duyên là bơi ngược trở lui lại, cứ bơi tới bơi lui, bơi qua bơi lại, cuối cùng đuối sức quá và chết giữa dòng sông. Qua câu chuyện này cho chúng ta có một khái niệm hết sức là rõ ràng. Những dục lạc trong đời nó luôn luôn lúc nào cũng đầy những cám dỗ. Là con người ít nhiều gì đó ai cũng có lòng tham. Là người trong cuộc đời này mà bảo là mình không tham là vô lý ấy. Bảo rằng mình không tham thì không ai tin. Chắc chắn có lòng tham. Có nhiều cái tham tạm khái quát như cái lần mà chúng tôi nói đó, là tài, là sắc, là danh lợi, là ăn uống, là ngủ nghỉ. Thành ra vì vậy muốn kiềm chế lòng tham của chúng ta không phải là dễ, là tại vì hầu như là không bao giờ chúng ta thấy mình đủ. Có được một cái gì đó chúng ta có thêm một cái nữa. Có được cái này thì chúng ta đòi cái khác. Người ta gọi là được voi đòi tiên á. Muốn có đủ thứ cả. Để được coi là sống trong cuộc đời mà không bị đời làm ô nhiễm, để có một cuộc sống thanh bạch, nhẹ nhàng, không phiền não, không lo âu sợ sệt, chúng ta cần phải dứt khoát phân biệt rõ ràng những phương tiện nào cần để sống, giúp cho cuộc sống của chúng ta thêm phần tiện nghi chúng ta cần. Nhưng mà đừng bao giờ đam mê. Phải có thái độ dứt khoát và buông bỏ. Buông bỏ những thứ không cần thiết. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ bám theo những cái không cần thiết đó, chúng ta sẽ nguy hiểm. Chúng ta sẽ khổ. Hoặc là nhiều khi lụy thân. Nó giống như con chó chết giữa dòng sông này. Nếu mà chúng ta không có thái độ dứt khoát, cứ lừng khờn, lúc thì muốn bám theo, lúc thì muốn bỏ, nó lừng khừng như vậy một hồi là chết chắc. Cho nên phải có một lập trường và dứt khoát. Cái nào là phương tiện chúng ta cần trong giai đoạn nào, và cái nào là chúng ta phải dứt khoát bỏ, bỏ hẳn. Đừng bao giờ lưu luyến. Cho dù trăm lời ngon ngọt khuyến khích dụ dỗ, phải biết cái nào chính, cái nào phụ, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào chúng ta cần phải ghi nhớ trong lòng mà làm cho được, và cái nào cần quên là dứt khoát quên. Đừng có thái độ lương ương như con chó, nghe mùi thịt nướng thì cũng muốn kiếm mùi thịt nướng, nhưng mà nhớ lại tình thâm của anh tiều phu đã nuôi dưỡng, đã săn sóc cho mình thì cũng muốn về. Rồi thì cuối cùng làm sao? Nó lương ương lèn èn chết giữa dòng sông. Chúng ta nếu không khéo cũng chết giữa dòng đời, chết trong những cái ô nhục, ô nhiễm của cuộc đời. Trong chiều hướng này, chúng ta cần phải biết đủ, tức là sống thiểu dục tri túc. Điều này không phải ai cũng làm được, bởi vì lòng tham muốn nó không đáy. Thế gian dù có bao nhiêu, đa số người vẫn cứ thấy là thiếu. Chỉ có hạng người có tuệ giác biết đủ mới có cảm giác luôn thấy mình đủ. Có những người có tuệ giác thấy yên ổn lắm, biết nơi nào là cái chiếc nôi của mình, cần phải ôm ấp, cần phải xây dựng, cần phải tô bồi, và biết nơi nào là không phải trợ duyên cho mình, dứt khoát hẳn hoi. Nên phương tiện nào chúng ta nên sống theo phương tiện đó. Lẽ tất nhiên á, điều mà chúng tôi nói với quý vị không có nghĩa là chúng ta khắc kỷ ép sát. Bởi vì làm như vậy, bảo rằng trên cuộc đời này tôi muốn không có bị ô nhiễm bởi cuộc đời, cho nên tôi từ chối hết tất cả mọi thứ. Không nên như vậy, cái đó là sai. Cái đó là tâm tư của một người gàn dở. Và thái độ đó là thái độ của những người cực đoan. Rồi cuối cùng cũng sẽ chết trong cái sự cố chấp của mình. Chúng ta phải biết không mong cầu, nhưng mà nếu có chúng ta sử dụng. Chẳng hạn như khi ăn uống, không phải vì bỏ mọi ham muốn mà bỏ đi những thứ ngon tốt, đi chọn con đường ăn những thứ dở xấu. Nếu có món ăn ngon chúng ta vẫn ăn, nhưng mà không đòi. Có nhiều người tôi ép xác rồi, tôi khổ hạnh rồi, tôi không cần những thứ đó. Mà qua đó có một câu chuyện rất là tức cười. Có một người bình thường thì ra chợ cũng mua thịt, mua tôm, mua cá hẳn hoi. Như bao nhiêu lần, mỗi lần bà ta ra chợ thì người ta mời mua. Chị à, bữa nay thịt ngon lắm, mời chị mua ít cân. Chị à, tôm bữa nay ngon lắm, mời chị mua ít cân. Thì mấy lần kia không sao hết. Nhưng mà hôm đó người ta mời, ê bữa nay đừng mời tôi á, tôi bữa nay tôi ăn chay á. Thì nghe người ta mời thì bà đi bảo, đừng mời tôi bữa nay tôi ăn chay. Mà tại vì thường là cũng đã từng mua như vậy rồi, cho nên đi ngang qua hàng thịt nào người ta cũng mời. Đến khi bà ta nổi cặn, nổi cáo lên, ta đó bữa nay ăn chay không có được mời. Mời gì mà mời bữa nay ta ăn chay, mà cứ mời thịt mời cá. Cửa người ta. Cái đó là cực đoan. Mình ăn chay thì chuyện của mình, tại vì bữa nay là ăn chay, nhưng mà bữa khác mình không ăn chay. Bữa trước mình cũng đã từng mua như vậy rồi, người ta mời mình không có cự nữa. Thì bữa nay mình nếu mà cần thiết, với thái độ hoan hỷ, ồ bữa nay tôi chưa mua nhưng mà mai tôi sẽ mua. Cứ hoan hỷ như vậy đi, cần gì mà phải cự nữa với người ta. Như vậy là cực đoan. Thành ra chúng ta phải biết rằng tu không có nghĩa là chúng ta ép xác, mà sống trong cuộc đời, khi nói rằng là mình sống trong cuộc đời không có bị ô nhiễm bởi cuộc đời, không có nghĩa là chúng ta tránh hết tất cả mọi thứ, mọi phương tiện trong cuộc đời. Chúng ta vẫn có thể sử dụng, chúng ta vẫn có thể dùng những gì trong cuộc đời cho ta, nhưng mà chúng ta không có đam mê, không chạy theo những phù phiếm giá tạo trong cuộc đời. Để tránh cái tình trạng cực đoan, chúng ta phải lựa chọn một con đường là không nên cố chấp. Nếu mà làm như thế thì thiếu trí tuệ và cố chấp, tự tạo cho mình một cuộc sống khó chịu. Sống trong cuộc đời mà không ô nhiễm cuộc đời có nghĩa là chúng ta phải sống thoải mái, đơn giản, không cầu kỳ, thì chúng ta sẽ được an vui cả thân lẫn tâm. Sự an vui này là cái sự an vui của những người ý thức biết tu, không còn đắm trước bởi những gì đã và đang có trong cuộc đời trần thế. Có thể nói cuộc đời của Đức Phật là một tấm gương sáng chiếu rọi về vấn đề này rất là rõ ràng. Là một thái tử, ngài có đầy đủ tiền tài danh vọng, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, nhưng mà ngài sớm nhận biết những thứ đó không làm cho ngài an lạc. Hơn nữa với cái tâm từ bi, ngài thấy cảnh đời đau khổ, kiếp người quá đọa đày. Đức Phật hay là Thái tử Tất Đạt Đa là vì lý tưởng lớn, vì nhân loại, vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh, mà ngài từ khước tất cả mọi hạnh phúc của thế gian, từ bỏ hết tất cả. Có thể nói là một người có quyền lực, có tiền tài, có danh vọng, mà dám từ bỏ không tham đắm, đó là cái người có ý chí tối thượng, là người thoát trần, là người sống trong cuộc đời mà không bị ô nhiễm bởi tiền tài danh lợi phù phiếm giả tạo trong cuộc đời, nếu cần vứt bỏ. Đối với Đức Phật, Ngài dám từ bỏ, nhưng mà đối với con người phàm phu của chúng ta thì không dám. Có một chút ít là chúng ta cứ bám vô đó rồi khoe, bám vô đó rồi khổ. Người đã thiếu, chúng ta là thiếu mà còn tham, cho nên nó là càng khổ thêm. Cũng như vậy đó, nhu cầu luôn luôn làm cho con người ta thấy thiếu, mà càng cảm thấy thiếu thì là càng khổ. Cho nên cái hay nhất là biết mình sống đủ, không có bon chen thì nhất định sẽ có phần nào an lạc. Thành ra vì vậy ở trong kinh cũng có dạy, nếu mà biết đủ thì nằm đất cũng thấy đủ, nếu mà không biết đủ thì giàu cho ở thiên đường cũng không có vừa ý của mình. Do tham đắm cho nên nghiệp nó mới lôi kéo chúng ta triền miên trong sanh tử luân hồi. Do cái bản tánh tham đã có trong nhiều đời nhiều kiếp, thành ra vì vậy muốn gọt rửa đó, chúng ta cũng có thể gọt rửa được, nhưng mà nhớ cho một điều là phải trải qua một quá trình tu tập. Đừng đòi hỏi là chúng ta tu trong ngày hôm nay là chúng ta thành đạo liền, chúng ta gột rửa một cái là nó sạch liền, không có. Phải nói rằng là nếu mà nói tánh tham á, thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng tham cả, tham từ nhỏ tới lớn chứ không phải là mới đây mới tham đâu. Có lẽ nói như vậy quý vị sẽ nghĩ rằng nhỏ mà làm sao tham, nhưng mà thực sự phải nói là tham từ trong bụng mẹ mà tham ra. Bây giờ quý vị cứ coi đi, một đứa bé rất là nhỏ, mình mà đưa nó cái gì mà nó chụp liền á, không phải chụp không mà đưa vô trong miệng cắn luôn. Cho dù cái đó là sạch là dơ, cái đó không cần biết, đưa cho nó là nó chụp liền, mà chụp là đưa vô miệng cắn liền. Mình tưởng với cái thái độ của đứa hài nhi đó, mình thấy rất là thích, thấy rất là tự nhiên mà rất là dễ mến. Nhưng mà nghiệm cho cùng á, cái lòng tham mà nó ra, tại sao nó không biết gì cả mà đưa màu sắc gì nó cũng chụp. Rồi đến khi mà 3-4 tuổi hay là 3-4 tháng, thấy cái gì là chụp tới cái nấy, mà chụp tới là đút vô miệng cắn. Đó là tập khí muốn chiếm hữu. Tập khí muốn chiếm hữu là lòng tham, tham từ nhiều đời nhiều kiếp, từ trong bụng mẹ mà ra. Nên là những cái gì đó mà mình đưa cho nó nửa chừng mà mình lấy lui lại, quý vị thấy nó khóc không? Khóc. Có nhiều đứa còn vật mình vật mấy la lối ôm sùm á, chứ không phải là thường. Đó là do cái tánh tham mà ra. Đừng tưởng là nhỏ bé không tham, rồi đến khi lớn cũng vậy. Nghĩa là nhỏ thì nó có cái tham của nhỏ, mà lớn nó có cái tham của nhỏ, của lớn. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn gột rửa dần dần những tánh tham của mình. Nó giống như chúng ta giặt một chiếc áo trắng vậy, phải giặt nhiều lần nó mới sạch. Chứ còn mà nếu mà thấy nó vô để thuốc tẩy vô một lần như vậy đó, thì quý vị nghĩ sao? Nó bứt luôn cái áo. Thì con người của mình cũng vậy, không phải một giây một phút mà chúng ta có thể cào bỏ đi được cái tánh tham của mình, mà phải nhiều đời nhiều kiếp nhiều lần. Cho nên muốn cho cuộc sống của chúng ta trong đời mà không bị ô nhiễm bởi cuộc đời, là chúng ta phải tập từ những bước đơn giản. Ví dụ, tập cho mình tánh giản dị trong cuộc sống. Chẳng hạn như trong bữa ăn hàng ngày, mình không cầu kỳ, Nhưng mà trong bữa ăn đó phải đủ chất dinh dưỡng để vừa nuôi thân thôi. Đừng nhiều quá nó mập, nhiều quá nó dưa cũng không tốt. Như vậy chúng ta cũng không cần phải lao tâm khổ trí vì chuyện ăn mặc nữa. Và chúng ta có nhiều thời gian tu tập hay là chúng ta làm những cái việc thiền. Nói tóm lại, trong chiều hướng tu tập để cho chúng ta có cuộc sống ở đời mà không bị ràng buộc bởi cuộc đời làm ô nhiễm, thì mỗi ngày trước khi đi ngủ, chúng ta nên xem xét lại coi từ sáng đến chiều chúng ta làm những cái gì. Từ ý nghĩ, lời nói đến hành động, xem việc nào sai trái, ăn năn chừa bỏ thì chúng ta phải vứt bỏ, chúng ta phải sửa đổi cho được. Nếu việc nào tốt thì chúng ta cố gắng làm thêm, tiếp tục làm. Trong cuộc sống, điều gì nếu mà chúng ta không muốn mà nó đến với mình thì phải nên khắc phục, cố gắng tịnh tu theo sự hướng dẫn của Đức Phật. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời thế nào cũng có những cái không vừa ý xảy ra. Nhưng mà nếu có lúc chúng ta đã nói rằng sống trong cuộc đời mà không bị ô nhiễm bởi cuộc đời, chúng ta chấp nhận cái tốt mà cũng phải chấp nhận luôn cái xấu. Có như vậy chúng ta mới đối diện với tất cả mọi sự, mọi việc, mọi khổ đau, cố gắng tịnh tu. Cho nên Đức Phật ngài cứ nhắc hoài: bậc trí chăn giữ tâm mình không buông lông như nhà giàu gìn giữ của quý. Biết tâm của mình nó ưa buông lung, thích cái tốt, chê cái xấu. Chúng ta phải biết chăn giữ tâm của mình. Nếu chúng ta cứ để trần cảnh và những việc trái ý nghịch lòng mặc sức nó xảy ra, nó tạo cho cơ hội chúng ta tham sân si nổi lên, thì việc chế ngự tâm của chúng ta rất là khó có kết quả. Do vì đối với những chuyện vui buồn của cuộc đời, phàm tâm của chúng ta nó rất dễ bị tiêm nhiễm. Cho nên mọi chuyện gì bỏ được thì nên bỏ, đừng nên góp nhặt đem chuyện ngoài đường vô đầu của mình, cũng đừng đem cái chuyện nhà của người ta vô nhà của mình. Có nhiều người dễ thương lắm, chuyện nhà người ta mà mình cái gì cũng biết hết á. Nếu mà không biết thì mình mò mình hỏi cho nó ra để biết, để biết rồi đi nói chuyện tào lao thiên địa ba láp. Do vậy mà Đức Phật chê trách là người Phật tử chúng ta không nên ngồi lê đôi mắt, phí thời gian vô ích. Những lời dèm pha và đồng đại đó nó không đem đến lợi lạc gì cho bản thân của mình. Tại vì nó không đem đến lợi lạc gì cho bản thân của mình mà nó còn làm khuấy động sự yên tĩnh của tâm của mình. Mà không phải chỉ quấy rối sự yên tĩnh tâm của mình mà còn quấy rối gia đình người ta nữa. Cho nên nó tránh được cứ tránh. Nhiều người không thấy được điều đó, cứ xen vô cái chuyện của người ta. Rồi á, chuyện của người ta mà mình cứ thích quấy, quấy cho nó rối, để chi nhà đó vô phước, mình cười. Đó là ác. Phải hiểu như vậy mà chúng ta ngăn ngừa những điều vô ích. Tại vì nếu mà cứ để cho mọi thứ tạp nhạp trong cuộc đời mà cứ thu nhập vào trong tâm thức của mình, thì thực sự nếu mà chúng ta có muốn gia đình người ta quậy rối để mình cười, thì cái đầu của mình á, nó cũng lộn xộn trăm chiều. Cho nên chúng ta phải có một lập trường hết sức là rõ ràng và sống theo lời Đức Phật dạy: nhà lợp không kiến, ắt phải bị mưa dột. Người mà có tâm không tu thì thế nào cũng bị tham dục lọt vào. Những người mà tâm không tu cứ thích đa sự, cứ thích chăm chọc chuyện gia đình người ta, cứ thích đem chuyện ngoài đời, ngoài đường vô trong đầu, vô trong nhà của mình, thì rốt cuộc mình khổ, con cháu của mình khổ. Có thể nói là người Phật tử có tu. Nếu không hiểu được đạo thì phải nói rằng là mình uổng phí cả một cuộc đời làm người. Làm người khó lắm. Chúng ta đã được làm người rồi thì phải biết trân quý những giây phút mà chúng ta được làm người. Để mai kia mốt nọ mà nếu lỡ mà nó thành con dê, con heo, con bò, con gà để cho người ta nấu, người ta chặt, người ta rau, người ta nướng thì khổ ghê lắm. Chúng ta nên luôn luôn tự xem xét mình, đừng để nó buông lung. Tuy là sống như bao nhiêu người khác trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta cương quyết là không để cho cuộc đời làm ô nhiễm. Và cũng nên luôn luôn nhớ rằng cách hành xử và lời nói của chúng ta có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng, không những tác động đến đời sống hạnh phúc cá nhân của chúng ta, gia đình chúng ta, mà nó còn có tác động rất lớn đến cộng đồng, đến những tổ chức khác ngoài xã hội. Do vậy mà sự tỉnh giác và định hướng tốt, lời nói qua các cuộc đàm luận, giao tiếp hàng ngày, nó sẽ mang đến lợi ích cho sự tu tập của bản thân mình và cho những người Phật tử khác. Thành ra vì vậy phải nên giữ cho bản thân mình trước, là để chúng ta sống cuộc sống an lạc, để chúng ta sống trong cuộc đời mà không bị ô nhiễm cuộc đời, và sau là làm nơi nương tựa cho con cháu, bà con, hàng xóm láng giềng và cho những người khác. Kính thưa đại chúng, bài pháp ở đời không nhiễm đời đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử sanh đều trọn thành Phật đạo.